This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tiến xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Xin được chào bạn, hôm nay bạn có khỏe hay không nè?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Cũng gửi lời chào Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính hôm nay coi World Cup thấy sao anh?
Thời gian để coi thì không có nhiều, nhất là những cái trận lượt đầu của các đội xuất hiện, 32 đội thì Hoàng Tính chỉ coi được có một số trận của weekend mà thôi. Còn những cái ngày thường giống như trận ngày hôm qua thì trong cái suy nghĩ, trong cái tính toán của mình trên những cái forum của Hoa Kỳ về cái sport thì Hoàng Tính cũng nắm được phần nào, và cuối cùng thì nó diễn ra đúng như vậy. Chắc lẽ là trước cái chương trình này thì anh em của chúng tôi cũng đã bàn qua nói chuyện về cái bóng đá, thì chắc có lẽ là người đàn ông Việt Nam nào mà mê bóng đá mà lại không có bỏ qua cái cơ hội 4 năm một lần này, phải không thưa bạn?
Vâng, đúng là như vậy. Có thể rằng về cái bóng đá này mà kinh tế nó cũng bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, cái thú vị. Hầu như là những bản tin kinh tế nó không có đến nỗi tệ lắm trong những ngày và trong World Cup. Và trước khi Tiến Dũng gửi đến quý vị cũng như Hoàng Tính về bản tin kinh tế ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones nó tăng lên 8 điểm và con số hiện tại là 16.789 điểm. Và Nasdaq đã lên 15 điểm và con số hiện tại là 4.336 điểm. SP500 đã lên 1 điểm và con số hiện tại là 1.938 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.65%. Vàng thì đã giảm 7 đồng 80 xu, hiện tại một ao vàng là 1.267 đồng 50 xu. Dầu thô thì giảm 22 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 106 đồng 68 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.20%, tuần rồi cao nhất là 4.19%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.26%, tuần rồi cao nhất là 3.24%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng thì mua vào là 36.430.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.490.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên cũng là một bản tin buồn cho hãng xe GM. Chúng ta biết rằng trong một thời gian dài vừa qua, GM đã gọi recall, gọi là lệnh thu hồi 44 lần và trên tổng số khoảng 20 triệu chiếc xe của hãng GM. Và trong một thời gian qua thì chúng ta biết rằng có nhiều chiếc xe đã bị trục trặc về kỹ thuật mà người Việt Nam mà gọi là người Bắc gọi là sự cố đó. Ở miền Bắc vào lại gọi là sự cố. Thì chúng ta biết rằng bây giờ mới đây nhất thì khoảng 3.400.000 chiếc bị recall nữa, tức là bị lệnh thu hồi nữa, mà trong đó cho tôi biết có cái dòng xe Cadillac là cái xe gọi là high end, và 5 cái xe loại khác nữa cũng đã bị gọi là thu hồi để mà sửa cái problem, tức là cái trục trặc kỹ thuật nó không có nhiều, nó đơn giản, cái thưa quý vị, chỉ là một cái chìa khóa, cái ignition, tức là cái ổ khóa của cái chìa đó, khi mà nó bị rớt ra rồi nó sẽ làm xe bị tắt máy hay là như thế nào đó, và chúng ta không có control với xe và đã làm ra xảy ra một cái tai nạn đáng tiếc. Và trong một thời gian từ lúc mà recall, tức là thu hồi, cho đến nay thì có khoảng 13 người đã thiệt mạng về cái gọi là cái trục trặc kỹ thuật nhỏ này. Và hiện tại bây giờ GM ra một cái thông báo là họ sẽ thu hồi thêm 3.400.000 chiếc nữa. Cái đợt đầu tiên thu hồi để mà sửa chữa đã thiệt hại 400 triệu Mỹ Kim. Và họ cho biết rằng cái đợt thu hồi mới nhất là khoảng 3.400.000 chiếc này đó sẽ cost hãng GM, tức là sẽ phí tổn của hãng GM bỏ ra nữa là khoảng 700 triệu Mỹ Kim. Tức là tổng số mà GM phải bỏ tiền ra sửa những cái lỗi lầm nho nhỏ này đó là lên đến hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Và chúng ta thấy rằng cái lỗi rất là nhỏ mà đã xảy ra những cái thiệt hại lớn vô cùng, tức là trật một ly mà sai một dặm. Và chúng ta biết rằng GM đã đuổi những cái người mà gọi là kỹ sư đã thiết kế ra cái chìa khóa, cái ổ khóa này. Hầu như rất là nhiều kỹ sư đã bị ra đi vì cái lỗi nhỏ này. Chúng ta biết là Nhật Bản cũng như cái hãng xe khác như là hãng Hyundai, họ đã làm không phải cần chìa khóa nữa. Như hãng về Toyota, Honda v.v. những hãng xe khác, cái dòng xe mới bây giờ là họ không có làm chìa khóa nữa, cứ thú vị, họ làm một cái remote mà chúng ta lên ngồi chỉ đề xe, nhấn nút đề thôi. Đó là cái điều mà lý do tại sao mà họ tránh đi cái chìa khóa, thất thoát hay là bị cái một thời gian dài cái chìa khóa nó sẽ lỏng, cái ổ khóa nó lỏng, nó sẽ rớt cái chìa ra. Và GM học bài học này, họ đã làm chiếc xe này trong một thời gian qua, họ đã đổi lại là cái đề bằng cái remote chứ không cần chìa khóa nữa. Và chúng thấy rằng hãng GM mặc dầu họ đã bỏ ra trên 1 tỷ Mỹ Kim để sửa lại cái lỗi lầm này, nhưng mà họ nói rằng mặc dầu có nhiều cái tiền phí tổn nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến cái kinh tế, đặc biệt kinh tế của hãng GM. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này cho thấy rằng trong một thời gian từ năm 2007 cho đến năm 2014, trong khoảng thời gian đó thì Hoa Kỳ có nhiều cái công ty A mua lại công ty B, hoặc là công ty A sáp nhập với công ty B. Từ năm 2007 có khoảng tổng số tiền từ công ty này mua công ty khác hoặc công ty này nhập vào công ty khác nó lên đến khoảng 880 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà chuyển qua năm 2008, thời kỳ mà suy thoái Hoa Kỳ, thì con số này đã xuống dần dần, còn 600 tỷ, còn 400 tỷ cho 2009, và 2010 còn 390 tỷ, và năm 2011 bắt đầu tăng lên trở lại là 500 tỷ, và lên năm 2012 ngược lại đi xuống trở lại, và năm 2013 lên đến 487 tỷ, và đến ngày hôm nay năm 2014 thì họ thống kê mới đến tháng 6 không thôi đó, con số này lên đến 785.5 tỷ. Và chúng ta thấy rằng mới có halfway, tức là half year thôi đó, mà con số này lên hầu như nó gần bằng đến năm 2007 cả trọn năm. Con số này hiện tại bây giờ là 785.5 tỷ, chỉ có tháng 6 thôi quý vị. Cái lý do tại sao hãng này mua hãng kia chúng ta biết rồi, đó là cái sự mà họ sáp nhập lại để mà góp gạo thổi cơm chung. Trước đây như hãng American Airlines và US Airways đã sáp nhập lại với nhau và đã bị chính phủ Hoa Kỳ chặn đứng lại cái điều này. Cái lý do đơn giản, trước đây cũng hãng AT&T và T-Mobile họ cũng đã sáp nhập với nhau, nhưng mà Hoa Kỳ cũng đã chặn đứng lại cái sự sáp nhập này. Cái lý do là không muốn, nói là monopolist, tức là độc quyền. Mà khi chúng ta biết là độc quyền thì sẽ có giá cả sẽ chênh lệch rất là nhiều. Thí dụ đơn giản, bây giờ thí dụ một cái Việt Nam chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều chợ Việt Nam, nhưng mà chúng ta thử nghĩ nếu chúng ta chỉ có một ngôi chợ Việt Nam không thôi. Gạo, thí dụ cái giá gạo họ bán ra bây giờ là 15 đồng, nhưng mà nếu có một chợ không thôi, họ bán 20 đồng, chúng ta phải mua vì không có đối thủ cạnh tranh. Vậy thì thứ nhất là làm cho giá cả nó quân bình, nó bán rẻ. Thứ hai là cái service sẽ tốt hơn. Nếu chúng ta đi chợ mà cái chợ này service xấu quá, không có đẹp thì chúng ta sẽ đi chợ khác. Hoặc cái chợ này đồ ăn mắc quá thì chúng ta sẽ đi chợ khác. Đó là cái lý do tại sao mà chính phủ Hoa Kỳ muốn chặn đứng lại những sáp nhập với nhau. Khi mà sáp nhập như vậy thì cái business nó sẽ thu ngắn lại, thu nhỏ lại. Và thu nhỏ lại thì cái người dân sẽ ít cái sự lựa chọn hơn. Và ít sự lựa chọn hơn thì giá cả chắc chắn nó sẽ tăng lên. Vì thế chúng thấy rằng rất là nhiều công ty đã gần muốn sáp nhập lại nhưng mà đã sự chặn đứng của Hoa Kỳ. Và tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai không phải là 3-4 chợ Việt Nam, có 10 chợ Việt Nam hay là 20 chợ Việt Nam. Điều đó, nó rất là đối thủ cạnh tranh thì nó xấu cho những người thương mại nhưng mà rất tốt cho người dân, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì nó liên quan đến Social Security Money, tức là benefit. Như biết là cái tiền an sinh xã hội thì hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này thì phải nói có khoảng gần như là khoảng 8 triệu 800 ngàn người đang nhận cái số tiền gọi là tiền an sinh xã hội. Hiện tại bây giờ thì Hoa Kỳ họ đưa ra Congress, tức là Quốc hội, họ nói rằng cái số tiền này sẽ không còn nữa từ đây cho đến giữa năm 2017. Tức là 2016 chúng ta sẽ còn một chút xíu, 2017 chúng ta sẽ còn đến giữa năm và sẽ không có quá được năm 2017, tức là không có đến năm 2018 tháng 1. Cái số tiền này hiện tại về average, tức là mỗi tháng như vậy đó, mỗi người mà bị disability, tức là những người mà bị gọi là tàn tật hay là bị bệnh hay là không có thể khả năng và làm việc đó, thì chúng ta nhận mỗi tháng trung bình là 1.146 đồng. Và số tiền này đã chi ra cho khoảng 8 triệu 800 người hiện tại bây giờ là disabled workers, những người không có đi làm được. Chính phủ họ cho biết rằng họ sẽ bắt đầu reform rất là sớm. Reform là cải cách cái luật này lại. Chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều người đã gian lận về cái luật này. Hầu như họ không bệnh nhưng mà họ sẽ chạy cho một giấy tờ nào đó bị bệnh. Và chính phủ sẽ cho tiền họ. Và họ nói rằng, theo như lời của ông Goldman, ông này là ông đứng đầu và đang điều tra về những người bị tật nguyền và nhận tiền an sinh xã hội. Và trong những ngày sắp tới đây, họ sẽ kiểm tra rất là gắt gao về những người mà họ thực sự có bệnh hay không. Và đồng thời một cái bản tin họ nói rằng những người nào thật sự có bệnh và hoàn toàn mất khả năng làm việc mà người đó đứng đầu về gia đình, tức là household, về chuyên làm tiền để giúp đỡ gia đình có con, có vợ, những người này sẽ nhận khoảng 80% cái benefit. Đồng thời vợ và con họ cũng sẽ được chính phủ trợ cấp vì họ là người đứng đầu gia đình. Vậy đó là cái điều mà họ đưa ra nho nhỏ cho chúng ta biết, nhưng mà sau này khi mà quốc hội họp lại với nhau và họ sẽ đưa ra con số chính xác là sẽ làm gì và họ sẽ làm gì cho những người nào mà hiện tại bây giờ đủ cái quyền hay là đủ cái là eligible, tức là đủ khả năng để mà nhận tiêu chuẩn để mà nhận được cái số tiền mà trợ giúp từ chính phủ mà chúng ta thường gọi là tiền an sinh xã hội đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa thì Tiến Dũng gửi đến quý vị nói về nhà cửa. Quý vị biết rằng nhà cửa một thời gian từ năm 2009 đến 2010 bắt đầu lên từ 11 bắt đầu lên cao. Và bây giờ đến ngày phút này thì phải nói là nhà cửa rất là hot trên thị trường, đặc biệt tháng 4 vừa qua. Nhưng mà đến tháng 5 thì bắt đầu nhà cửa bắt đầu đi xuống trở lại. Đúng ra thì mỗi năm như vậy trung bình là khoảng có 1 triệu căn nhà xây dựng được cái gọi là xin cái permit, xin giấy phép để mà xây dựng nhà cửa ở Hoa Kỳ. Nhưng mà cái tháng 5 vừa rồi đó, tổng số cái nhà mà xin giấy phép là chỉ có 991.000 căn nhà mà thôi. Đây là con số giảm mà họ cho biết rằng nếu mà so con số giữa tháng 4 và tháng 5 thì con số này đã rớt xuống khoảng 6.5%. Và theo như về Commerce Department, tức là Bộ Thương mại đó, họ nói rằng cái số nhà đi xuống này nó có nhiều điều đã xảy ra nhưng mà chúng ta không biết chắc là điều nào, nhưng mà những cái tiên đoán. Thứ nhất là thấy là khi mà cái tiền, cái người dân mua nhà bắt đầu nhẹ nhõm trở lại, họ bắt đầu gọi là cool down khi mà cái số tiền lời của Hoa Kỳ không biết là trong tương lai như thế nào. Và đồng thời cái số nhà cửa xây ra hình như là cái số người đã cần nhà đã mua rồi và những người sau này không cần nữa thì cái nhà nó đã, tức là cái demand và supply. Cái demand thì, cái supply thì quá nhiều mà demand thì ít. Và nó số này đi xuống. Riêng vào tháng 4 không thôi, số nhà mà xin giấy phép đó là 1.060.000 căn. Nhưng mà chuyển vào tháng 5 chỉ xuống còn 991.000 căn. Và con số này, hiện tại bây giờ, các hiệp hội về thương mại, đặc biệt về địa ốc đó, họ chưa có quyết định tại sao số nhà đi xuống một cái vùng như vậy. Nhưng mà để họ chờ đến tháng 6, trong tổng tháng 6 số nhà như thế nào thì chúng sẽ gửi đến quý vị. Nhưng mà trước mắt bây giờ là chỉ là tạm thời đi xuống, thì họ chưa có ra thông cáo chính xác là lý do tại sao những căn nhà đi xuống như vậy. Nhưng mà chúng ta bước qua tháng 6 thì chúng ta sẽ coi nếu nhà tiếp tục đi xuống thì họ sẽ điều tra ra lý do tại sao, thưa quý vị. Nhưng mà cái này họ chỉ nói là cái seasonal, tức là một cái trong cái khoảng cách nào đó chứ có như cái dốc chúng ta xuống rồi chúng ta lên, nhưng mà để coi nếu mà xuống luôn thì lý do tại sao mà lại xuống như vậy đó, thưa quý vị. Và đó là tin cuối cùng, xin trở lại phần tin.
Dạ vâng, chắc chắn là trong cái thời gian tới thì cái thị trường kinh tế cũng sẽ sáng sủa hơn, bởi vì cũng thấy rằng có rất là nhiều những cái đại công ty cũng đã trở về đây để mà đóng quân vòng vòng trong cái khu vực Dallas, Fort Worth của chúng ta hoặc là ở Texas. Thì nói chung ra thì trong cái vấn đề di chuyển giao dịch thì cũng cần rất là nhiều những cái trụ sở, thì hy vọng là giá nhà hay hoặc là những cái nơi để cho mướn cũng sẽ khá hơn, mà khá hơn thì chúng ta kinh tế cũng sẽ được rất là tốt đẹp, mong lắm thay. Nhưng mà cái điều mà quan trọng mà Hoàng Đính thấy là rất là lo đó là cái vấn đề mà cái quỹ mà an sinh xã hội mà bây giờ mà cạn kiệt rồi thì tất nhiên là cái lứa tuổi của chúng ta không biết ngày mai nó sẽ ra sao, phải không Tiến Dũng?
Dạ, nếu vậy thì anh nên bắt đầu tìm cái cách nào để mà save money, thì save càng sớm càng tốt để vào cái lúc mà chúng ta về già rồi đó. Chúng ta không còn đủ cái tiền, nó gọi là tiền pension, tiền an sinh xã hội, tiền về hưu trí vân vân. Số tiền này rất là quan trọng và người ta nói là trung bình một người về hưu đó, mà khi mà bước ra khỏi khoảng tuổi 67 rồi đó, người ta có ít nhất là 1 triệu Mỹ Kim trong nhà băng mới đủ bảo đảm được cái đời sống mà còn lại. Vì chúng ta biết rằng 67 tuổi, Hoa Kỳ từ 67 tuổi mà về hưu rồi đó, họ cho biết trung bình chúng ta sống thêm 20 năm nữa. Nhưng mà cái tiền hưu chúng ta chỉ đủ sống 5 năm, 15 năm còn lại. Đó là bài toán khó cho anh Hoàng Tính và Tiến Dũng cũng như quý vị đã thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn bạn với phần tường trình ngày hôm nay của chương trình Kinh tế Thị trường. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không, chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.